Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề Ký ức về Sư Ân, cơ duyên vạn năm khó gặp. Bài viết của Mông Ân, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền tại thế gian 30 năm. Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp cũng đã được 28 năm. 28 năm trước, tôi đã tham dự 3 khóa giảng Pháp và 2 lần hội thảo giới thiệu do sư phụ tổ chức ở Trung Quốc. Tôi thật may mắn khi có cơ hội trực tiếp nghe sư phụ giảng Pháp. Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành đàn áp Pháp Luân Công, nhưng trong những năm qua, tôi chưa bao giờ dao động đức tin của mình. Đại Pháp đã bén rễ trong trái tim tôi và không gì có thể thay đổi được điều này. Phần 1. Một số trải nghiệm đặc biệt trước khi đắc Pháp. Tôi sinh ra vào những năm 1960. Tuổi thơ của tôi gặp rất nhiều khó khăn vì cái gọi là vấn đề lịch sử mà các bậc trưởng bối trong gia đình tôi có người bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp, có người bị đấu tố trong cuộc đại cách mạng văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà dẫn đến tự tử. Bố mẹ tôi buộc phải trở về quê. Trước những xáo trộn trong cuộc sống, tôi lớn lên với thân thể suy nhược, tính cách hướng nội. 1. Suýt mất mạng. Năm tôi 14 tuổi, tôi bị ốm nặng. Tôi sống với mẹ ở quê và đi học ở đó. Ở đây họ tổ chức một chương trình gọi là vừa học vừa làm. Học sinh được yêu cầu tham gia lao động nông nghiệp. Đôi khi công việc là cắt cỏ và vận chuyển đất. Đôi khi chúng tôi được yêu cầu hái rau ở ao để làm thức ăn cho gia súc. Lúc đó tôi mới dậy thì và phải lội ao hái rau trong kỳ kinh nguyệt. Sau đó kinh nguyệt của tôi kéo dài hơn một tháng vẫn không hết. Uống thuốc hay tiêm cũng không có tác dụng. Tình trạng ra máu không ngừng khiến tôi phải xin nghỉ ốm. Tôi rất yếu, mặt tôi tái xanh đến mức ai nhìn cũng thấy sợ. Mẹ tôi lo lắng tìm người có thể giúp tôi. Một ngày nọ, khi biết một vị bác sĩ trung y lớn tuổi có thể điều trị cho tôi, bà đã nhờ người đưa tôi đến đó bằng một chiếc xe ba bánh. Nhưng khi đến nơi, ông ấy lại không có nhà. Mẹ tôi gục xuống đất và bắt đầu khóc. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ khóc như thế, khóc thảm thiết. Những người khác đến để an ủi mẹ tôi. Bà nói với họ, con tôi sắp chết, tôi phải làm sao bây giờ? Khi rời phòng khám ngày hôm đó, mẹ tôi hỏi tôi có thích gì không? Bà khóc và hứa sẽ mua cho tôi bất cứ thứ gì mà tôi muốn. Hồi đó gia đình tôi nghèo lắm. Khi nghe mẹ nói vậy, tôi nghĩ rằng mình sắp chết rồi. Vậy nên tôi nói với mẹ rằng tôi muốn có một cuốn sách. Chúng tôi đã đến hiệu sách duy nhất trong thị trấn. Chỉ có một vài cuốn sách ở đó. Tôi nhìn thấy một cuốn sách có 3 nhân vật và muốn mua nó. Người bán sách nói rằng đó là một cuốn sách triết học và không biết tôi đọc có hiểu không. Tôi nói với cô ấy rằng tôi không biết mình thực sự muốn gì, nhưng tôi biết chắc hẳn cuốn sách đó có ý nghĩa sâu sắc. Chúng tôi cầm sách và trở về nhà. Tôi lặng lẽ nằm xuống giường, nhìn vào cuốn sách. Đó không phải là cuốn sách tôi muốn. Tôi đã đóng cuốn sách lại và nằm chờ chết. Tôi không cảm thấy sợ hãi, nhưng tôi chưa sẵn sàng để ra đi. Tôi cảm thấy có lỗi với mẹ, người đã làm việc rất vất vả vì tôi và tôi vẫn chưa báo đáp được công ơn của bà. Đột nhiên, tôi cảm thấy có điều gì đó khác lạ và một ý nghĩ đến với tôi rằng tôi vẫn khỏe. Tôi từ từ đứng dậy và đi vào phòng tắm. Tôi thấy mình không còn ra máu nữa. Tôi nói với mẹ, mẹ ơi, con khỏe rồi. Thật không con? Nhưng con vẫn chưa uống thuốc mà. Đã xảy ra chuyện gì thế? Tôi không biết phải trả lời mẹ như thế nào. Làm sao tôi có thể khỏe trở lại? Ai đã cứu tôi? 2. Cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Một lần tôi đi xe buýt đường dài để tới thăm bà ngoại. Đó là vào những năm 1970. Xe buýt không đủ để chở khách, còn hành khách thì không chịu xếp hàng. Khi xe buýt đến, mọi người đều chen nhau lên xe. Lúc đó là mùa hè và thời tiết rất nóng. Tôi bị đẩy tới đẩy lui và cuối cùng dạt đến chỗ gần cửa sổ. Và bỗng nhiên có một người bước xuống xe. Thế là tôi ngồi xuống ghế trống và thấy thoải mái hơn. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi, gầy gò, đang đứng gần tôi. Bà ấy có đôi bàn chân nhỏ bị bó lại. Tôi định nhường chỗ ngồi của mình cho bà ấy. Nhưng khi nhìn thấy xe buýt chật ních người, tôi không nhúc nhích và quay mặt về phía cửa sổ. Bà ấy lẩm bẩm, ngôi chùa có thể đổ nát, nhưng Đức Phật vẫn còn. Bà ấy lẩm nhẩm thêm vài câu nữa. Tôi đột nhiên cảm thấy bất an và đứng dậy, nhưng bà ấy đã không còn ở đó nữa. Xe buýt không dừng, vậy bà ấy có thể đi đâu được nhỉ? Thật kỳ lạ. Mặc dù tôi không hiểu bà có ý gì khi nói ngôi chùa có thể đổ nát, nhưng Đức Phật vẫn còn ở đó. Câu nói này đã ám ảnh tôi trong một thời gian dài. Lớn lên, cuộc đời của tôi đầy những thăng trầm. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi và cay đắng khi tranh giành với người khác vì lợi ích cá nhân. Tôi thường nhìn lên bầu trời và tự hỏi, vì sao tôi đến với cuộc sống này? Ai đang quản mọi thứ ngoài kia? Tôi tìm kiếm câu trả lời trong những cuốn sách nhưng không thể tìm thấy điều gì. Phần 2. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với Pháp Luân Công. Một ngày nọ năm 1993, mẹ tôi, vốn là người rất thích tập khí công để rèn luyện sức khỏe, đã nói với tôi về Pháp Luân Công và cuốn sách chỉ đạo tu luyện của pháp môn này. Đọc xong cuốn sách, tôi thấy rất xúc động. Thời đó, chủ nghĩa duy vật đang phổ biến trong xã hội. Mọi người đều chạy theo tiền bạc và tính toán mưu kế. Nhưng cuốn sách này lại giảng về cách tu dưỡng tâm tính và trở thành một người tốt. Tôi là người đã bị tiêm nhiễm bởi thuyết vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi đọc được cuốn sách nói rằng con người có thể tu luyện đến cảnh giới của thần Phật, tôi đã rất ngạc nhiên. Nó như một tia sáng xuyên qua bóng tối và chạm đến tận đáy lòng tôi. Hóa ra con người có thể trở thành những sinh mệnh cao thượng đến như vậy. Ngày hôm đó, khi tôi nhìn thấy mẹ tôi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, những động tác của bà thật nhẹ nhàng, một cảm giác vui sướng trào dâng tận đáy lòng tôi. Khi tôi thử luyện các bài công pháp, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang quay. Sau đó tôi cảm thấy như mình đang được dẫn dắt. Tôi bắt đầu chú ý đến Pháp Luân Công. Tôi nghe nói rằng ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã mở các khóa giảng pháp trên toàn đất nước. Ngài đã dạy 13 khóa ở Bắc Kinh. Nhiều người đều mong đợi Ngài quay trở lại Bắc Kinh. Cuối cùng, vào cuối năm 1993, tôi nghe nói Ngài đến Bắc Kinh và đang chữa bệnh cho mọi người tại Hội Sức Khỏe Đông Phương cùng với các đệ tử của Ngài, và kết quả vô cùng kỳ diệu. Một người bị liệt đã đứng dậy khỏi xe lăn ngay tại chỗ. Một người phụ nữ khác bị gù lưng 90 độ đã thẳng lưng trở lại. Mẹ tôi đã rất khó khăn mới mua được vé cho buổi hội thảo lần thứ 3 mà sư phụ Lý vừa bổ sung thêm vào chương trình của Hội chợ Sức Khỏe Đông Phương. Đây là sự kiện đặc biệt có mời sư phụ đến tham dự. Buổi thuyết giảng của sư phụ quá mới mẻ nên một phiên không thể đáp ứng đủ nhu cầu. Vì vậy ban tổ chức quyết định bổ sung thêm nhiều phiên, trong đó có một phiên vào ngày bế mạc. Đó là phiên cuối cùng. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy sư phụ Lý. Vào thời điểm đó, Ngài rất được kính trọng ở Bắc Kinh. Hội trường chật kín người. Tôi dắt mẹ đi bộ lên hàng ghế đầu. Có một số ghế ở hàng thứ tư và thứ năm cạnh cánh cửa đang treo đầy quần áo. Tôi bước đến, cởi áo khoác ngoài, rồi cùng mẹ ngồi xuống đó. Tôi đã nghĩ rằng có thể các nhân viên đã để quần áo ở đó để giữ chỗ cho người thân của mình. Một lúc sau có hai người phụ nữ đi tới tìm quần áo của họ. Tôi nói với họ rằng việc họ giữ chỗ như vậy là không nên. Họ không nói gì và rời đi. Sau đó tôi biết được rằng họ là những tình nguyện viên phục vụ cho sự kiện này. Sau đó khi tôi nghe thấy tiếng vỗ tay từ khán phòng ồn ào, tôi nhìn lên và thấy sư phụ đang đứng ở lối vào của khán phòng. Ngài đang nhìn chúng tôi. Tôi chợt giật mình. Người này thật là uy nghi và chính trực. Sư phụ trông trẻ hơn trong ảnh. Ngài có dáng người cao và rắn giỏi. Ngài ăn mặc giản dị, nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Khuôn mặt của ngài hiền hậu, nhưng uy nghiêm. Ai nhìn thấy ngài cũng phải kính trọng. Nhiều người xung quanh tôi đều đưa tay ra bắt tay với sư phụ, còn tôi thì sững sờ đứng im như tượng. Sư phụ mỉm cười và bắt tay mọi người trong khi bước lên bục. Ngay khi sư phụ bắt đầu giảng, khán phòng lập tức trở nên yên lặng. Sư phụ nói rằng, hầu hết chúng tôi đến đây để chữa bệnh. Tôi nghĩ trong đầu rằng, mình chỉ muốn nghe các pháp lý của sư phụ. Sau đó sư phụ nhìn chúng tôi và nói rằng, vẫn có những người muốn đến nghe các pháp lý. Tôi ngạc nhiên, sư phụ biết chúng tôi đang nghĩ gì. Sau đó tôi đã bị thu hút bởi những gì sư phụ giảng. Tất cả những băn khoăn và nghi hoặc trong cuộc sống không thể giải đáp của tôi đã được sư phụ giải khai từng chút một. Từ văn hóa tiền sử là gì? Con người trước đây tốt đẹp như thế nào? Con người không phải do khỉ vượn tiến hóa thành. Trước đây, tôi chưa từng tham gia bất kỳ lớp học khí công nào. Tôi rất ấn tượng với những nguyên lý thâm sâu của khí công. Ngay khi tôi đang nghĩ đến việc tham gia các lớp khí công khác, sư phụ đã giảng. Tôi nói rằng chư vị nhất định chớ có đến. Nếu nghe thì những điều không tốt sẽ rót từ tai chư vị mà vào. Độ một người rất khó, cải biến tư tưởng của chư vị rất khó, điều chỉnh thân thể chư vị cũng rất khó. Khí công sư giả rất nhiều. Ngay cả khí công sư chính truyền chân chính, hỏi khí công sư ấy có làm tịnh được không? Có những con động vật rất hung dữ, những thứ ấy không gắn lên họ được, nhưng họ cũng không tống khứ chúng đi được. Họ không có năng lực thách thức những thứ ấy trên một diện rộng, nhất là học viên của họ. Họ phát công ở kia, lẫn lộn đủ những thứ ấy vào trong đó. Bản thân họ thật sự rất chính, nhưng học viên của họ không chính, mang theo các chủng phụ thể. Cái gì cũng có. Trích, bài giảng thứ 6, chuyển pháp luân. Tôi chợt hiểu ra và quyết định học pháp luân công của sư phụ Lý. Đến cuối phiên giảng, sư phụ yêu cầu mọi người trong khán phòng đứng dậy. Ngài nói sẽ yêu cầu chúng tôi dậm chân trái hoặc chân phải và bảo chúng tôi hãy làm theo. Khi sư phụ nói dậm chân, tay của ngài vẫy khắp khán phòng. Đối với tôi, dường như cánh tay của sư phụ rất dài và cử động của ngài rất nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Sau khi vẫy tay, ngài bước ra phía sau sân khấu như thể đã nắm được thứ gì đó. Ngài bước đến phía sau bục, cúi người, mở tay ra như thể đặt thứ gì đó xuống, rồi khua tay trong không khí. Buổi thuyết giảng kéo dài 2 tiếng ngày hôm đó đã trôi qua rất nhanh. Tôi vẫn mong được nghe tiếp và chưa muốn rời đi. Tôi tự hỏi khi nào sư phụ sẽ giảng tiếp. Đúng lúc tôi chần chừ như vậy, sư phụ quay lại chỗ micro và nói rằng ngài sẽ tổ chức một lớp học ở Thiên Tân. Và những ai ở Bắc Kinh có thể đến nghe, chỗ chúng tôi có thể mua vé. Tôi ngay lập tức quyết định sẽ đi, dù lớp học tổ chức ở xa thế nào đi nữa. Ngày hôm đó, tôi đã nhận được một tấm vé tham dự buổi giảng pháp ở Thiên Tân. Khi bước ra khỏi hội trường ngày hôm đó, tôi cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhàng như sắp bay lên. Sau này tôi nhận ra rằng đó là nhờ sự gia trì, từ bi của sư phụ. Phần 3. Tham dự lớp giảng pháp đầu tiên ở Thiên Tân. 1. Môn công pháp siêu thường. Đối với một người chưa từng tập khí công và bị tiêm nhiễm bởi thuyết vô thần luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã mất đi những tư tưởng về văn hóa truyền thống như tôi, đây quả là một quá trình chuyển biến rất lớn về cả tâm lẫn thân. Ngày đầu tiên của lớp học, sư phụ Lý, nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp, đã điều chỉnh thân thể cho tôi. Tôi cảm thấy rất thư thái và thoải mái. Vào ngày hôm sau khi sư phụ giảng về khai thiên mục, Tôi cảm thấy như có một chiếc tua bin nhỏ ở vị trí trán của tôi. Mỗi ngày nó đều xoáy vào bên trong. Rồi có một hôm trong lớp học, tôi đột nhiên thấy thân thể của sư phụ đang phát ra những luồng ánh sáng vô tận xuyên qua mái nhà. Tôi tự hỏi, đây chẳng phải là Phật sao? Sư phụ giảng cho chúng tôi vào ngày hôm sau. Bắt đầu từ hôm nay, có người sẽ cảm thấy toàn thân phát lạnh, giống như mắc cảm mạo nặng. Có thể xương cốt đau khắp cả, đại đa số sẽ cảm giác có chỗ khó chịu trong người. Chân nhức, đầu choáng váng. Chỗ mà trước đây chư vị mắc bệnh có thể cho rằng đã từng luyện khí công mà khỏi, cũng có thể đã có khí công sư chữa khỏi, nhưng nay bệnh lại xuất hiện trở lại. Đó là vì họ không chữa hết cho chư vị, chỉ trì hoãn lại về sau. Còn tại vị trí ấy, chư vị nay không mắc bệnh, mà tương lai mắc bệnh. Chúng tôi đều moi nó lên, đều đẩy nó hẳn ra, gỡ bỏ nó ra từ gốc rễ. Trích, bài giảng thứ hai, chuyển pháp luân. Những trạng thái mà sư phụ đề cập đến đều đã xuất hiện trên thân thể của tôi. Chẳng hạn như đau chân, nhức đầu và ớn lạnh như mắc cảm mạo. Thời gian đó tôi đang mắc chứng băng huyết, nhưng nó đã biến mất một cách kỳ diệu. Kinh nguyệt cũng đã đều đặn trở lại. Lúc ấy tôi không còn bị mất máu trong kỳ kinh nguyệt nữa, nhưng kinh nguyệt của tôi không đều, thường là 2 hoặc 3 tháng mới có một lần. Sư phụ đã điều chỉnh cơ thể cho tôi ngay tại lớp học. Kinh nguyệt của tôi đã rất đều đặn kể từ đó. Cho đến tận bây giờ, khi tôi đã gần 60 tuổi, tôi vẫn còn kinh nguyệt. Giống như lần trước tôi tham gia buổi thuyết giảng của sư phụ, lần này sư phụ cũng biết tất cả những điều tôi đang nghĩ. Khi sư phụ nói về pháp thân, tôi ngây thơ tự hỏi liệu pháp thân có theo tôi như một cái bóng không? Và sẽ rất bất tiện ra sao nếu tôi phải đi vệ sinh? Sau đó sư phụ nói rằng pháp thân sẽ không theo học viên theo cách đó. Khi sư phụ nói về các bài công pháp, tôi nghĩ mình có nên mặc quần áo bó khi luyện công không nhỉ? Sau đó sư phụ nói chúng ta nên mặc quần áo rộng rãi khi luyện công. Vào thời điểm đó khi nhắc đến sư phụ, tôi thích gọi ngài là thầy Lý, bởi vì tôi không biết đến danh hiệu sư phụ. Khi tôi thấy một học viên gọi ngài là sư phụ, tôi đã nghĩ rằng nó cũng giống như cách gọi các bậc thầy trong các công xưởng. Tôi nghĩ rằng gọi ngài là thầy Lý nghe văn minh và nhã nhặn hơn. Một ngày trước khi lớp học bắt đầu, các học viên đang trò chuyện bên ngoài giảng đường. Vì không biết ai nên tôi đứng ở cổng một mình, đợi lớp học bắt đầu. Đột nhiên tôi thấy sư phụ từ bên ngoài đi tới. Và khi ngài đi ngang qua tôi nhẹ nhàng gọi, thầy Lý. Tôi thấy sư phụ dừng lại và từ từ quay lại nhìn tôi. Sư phụ không nói gì, chỉ làm động tác đơn thủ lập trường ở phía trước ngực. Vẻ mặt ngài nghiêm nghị. Lúc đó tôi hơi lo lắng, nghĩ đến việc chào đáp lễ, nhưng tôi không biết phải làm thế nào, vì thế tôi chỉ bắt chước sư phụ và giơ tay lên. Sư phụ không nói gì, chỉ quay người đi vào hội trường. Trong lớp học, sư phụ giảng, hợp thập là một nghi thức của Phật giáo. Tôi có thể đơn thủ lập trường, nhưng mọi người thì không thể đơn thủ lập trường với tôi. Mọi người phá lên cười. Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran và muốn tìm một vết nứt nào đó để chui xuống. Sư phụ đã phải lao tâm khổ tứ khi gặp những học viên không có nền tảng trong tu luyện như tôi. Tiếp đó, trước khi bắt đầu lớp học, sư phụ kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện tu luyện của đạo gia. Vào lúc đó, tôi vẫn đang nghĩ về cuộc gặp gỡ đáng xấu hổ của mình với sư phụ và không hiểu rõ được hàm nghĩa của câu chuyện mà sư phụ vừa kể. Hơn 20 năm sau, vào một ngày nọ, khi tôi thất vọng vì cảm thấy mình đã làm không tốt, tôi nhớ lại câu chuyện này. Tôi đột nhiên hiểu ra hàm nghĩa của nó và tín tâm của tôi lại được củng cố. Trong lớp học, tôi cũng trở nên rất hay khóc. Có vài lần trở về nhà sau buổi học, tôi cảm thấy vô cùng kích động. Có một lần còn khóc nức nở, đến mức trái tim tôi như muốn rơi ra ngoài. Con đã tìm kiếm từ rất lâu và rất khó khăn mới tìm được ngài. Tôi không hiểu tại sao khi đó tôi vốn là người không dễ rơi nước mắt. Cha mẹ tôi còn nói rằng tôi là người cứng rắn. Nhưng khi nhìn thấy sư phụ, tôi không thể kìm được nước mắt. Đôi khi tôi nhìn sư phụ trong lớp và lục lại trí nhớ để tìm xem trước đây tôi đã gặp ngài ở đâu. Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì, nhưng tôi cảm thấy rằng tôi đã tìm kiếm sư phụ trong một thời gian dài và cuối cùng hôm nay tôi đã tìm thấy ngài. Lúc đó tôi vừa mới đắc pháp, vì vậy một cách rất tự nhiên, tôi không thể ngờ được rằng trong nhiều cuộc kỳ ngộ trong đời này của tôi, Đại Pháp đã sớm bảo hộ cho tôi rồi. Càng không thể ngờ rằng vào thời thiếu niên, cuốn sách có nội hàm Bác Đại Tinh Thâm mà tôi tìm kiếm trong khi đang ở bờ vực của cái chết lại là cuốn Chuyển Pháp Luân. 2. Bước vào một miền tịnh thổ. Khi sư phụ tổ chức một lớp học 9 ngày, học phí của mỗi học viên chỉ là 50 tệ, trong khi vé xem hòa nhạc ở Bắc Kinh năm đó là vài trăm tệ. Thật khó để mô tả sự vĩ đại của tất cả những gì mà sư phụ đã ban cho chúng tôi. Tham dự lớp học của sư phụ giống như bước vào một miền tịnh thổ, tránh xa mọi bộn bề của thế giới bên ngoài. Được nghe những lời giảng của sư phụ cũng giống như được uống giọt sương mai ngọt ngào và trái tim tôi được thanh lọc. Nếu ai đó có tâm oán hận trong cuộc đời này, sau khi nghe pháp của sư phụ, người ấy sẽ không còn mang tâm oán hận nữa. Nếu ai đó cảm thấy cuộc sống và xã hội bất công, thì sau khi nghe sư phụ giảng, người ấy sẽ không còn cảm thấy như vậy nữa. Cũng giống như những gì sư phụ đã giảng, đa thiểu nhân gian loạn sự, lịch kinh trùng trùng ân oán, tâm ác nghiệp đại vô vọng, đại pháp tận giải uyên nguyên, trích giải đại kiếp, hồng ngâm 2. Sư phụ thực sự có trách nhiệm với con người và có trách nhiệm với xã hội. Trong lớp luôn có những tấm gương người tốt việc tốt như trả lại đồ đạc cho chính chủ, âm thầm dọn nhà vệ sinh, giữ gìn vệ sinh, chủ động giúp đỡ các bạn mới học có hoàn cảnh khó khăn. Cả lớp học tràn ngập sự bình hòa. Lúc ấy trong tâm tôi thường cảm thấy, cho dù trái tim con người có lạnh lùng và cứng rắn đến đâu, khi đọc những lời dạy của Phật cũng sẽ tan chảy. Kể từ ngày ấy, trái tim phiêu bạt của tôi đã có bến đỗ và nhân sinh mê mờ của tôi đã tìm được hướng đi. Vào ngày cuối cùng của lớp học, sư phụ đã giải đáp câu hỏi của các học viên. Tôi không nhớ gì vào lúc đó, nhưng tôi nghe nội dung của một câu hỏi cũng giống như điều tôi muốn hỏi. Tình yêu đối với mẫu thân có phải là chấp trước không? Bởi vì cái tình của tôi với mẹ rất lớn, mẹ đã quan tâm đến tôi rất nhiều. Tôi luôn cảm thấy có nghĩa vụ phải trả ơn mẹ. Vì vậy tôi cũng muốn biết liệu mình có quá chấp trước vào cái tình với mẹ hay không. Sư phụ đã trả lời đại ý rằng, là những người tu luyện, tình yêu của chúng ta nên rộng lớn hơn và chúng ta nên yêu thế giới như yêu mẹ của mình. Nước mắt tôi lăn dài trên má khi nghe được câu trả lời này. Những lời của sư phụ đã vang vọng trong tâm tôi rất lâu. Tôi thật sự vô cùng may mắn khi gặp được một sư phụ vĩ đại đến như vậy. Lớp học đã kết thúc và tôi đã trở thành một sinh mệnh được Đại Pháp tịnh hóa. Kể từ ngày đó, tôi đã học được cách trở thành một người tốt. Tại nơi làm việc, tôi tha thứ cho những người thường xuyên mâu thuẫn với tôi và ngừng đấu tranh vì lợi ích cá nhân. Trong xã hội, tôi buông bỏ việc trả thù những người đã làm hại mình, không còn mưu cầu lợi ích cá nhân. Ở nhà, tôi đã hàn gắn lại mối quan hệ với cha tôi và giới thiệu Đại Pháp cho người thân và bạn bè của tôi. Khi có mâu thuẫn, khi tôi cảm thấy bị tổn thương và khi mất đi lợi ích cá nhân, tôi sẽ tự hỏi bản thân. Tôi cần phải làm gì nếu người kia là mẹ tôi? Lúc đó tôi chưa biết cách hướng nội, nhưng tôi hiểu rằng trái tim yêu thương mẹ là trái tim thuần khiết nhất của tôi vào thời điểm đó, và rằng tôi nên đối xử với người khác bằng trái tim thuần khiết nhất và vị tha với tất cả chúng sinh. Cổ nhân có câu, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, kính người già, yêu trẻ nhỏ của những gia đình khác, giống như họ là người thân gia đình mình. Tôi nghĩ đó là mong ước tốt đẹp của giới văn nhân cổ đại và rất khó để thực hiện nó. Nhưng sau khi tham dự các khóa giảng của sư phụ, tôi thấy rằng đây đều là những đức tính cao quý có thể đạt được khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Là một học viên thì còn cần làm tốt hơn thế. Sư phụ đang dạy chúng ta trở thành người tốt và Pháp Luân Đại Pháp đang tạo ra những điều kỳ diệu. Phần 3. Tham dự khóa giảng Pháp lần thứ 2 ở thành phố Thiên Tân. 1. Sư phụ làm gương cho chúng tôi. Tôi đã tham dự khóa giảng Pháp lần thứ 2 của sư phụ ở Thiên Tân vào tháng 3 năm 1994. Một nhóm học viên, bao gồm cả tôi, từng tham dự khóa giảng trước đó ở Bắc Kinh đã đặt mua vé cùng nhau. Giá vé được giảm xuống chỉ còn 25 nhân dân tệ do chúng tôi đã tham dự khóa học trước đó. Dù đã đặt vé sớm, nhưng gần đến ngày học chúng tôi mới nhận được vé. Chúng tôi rất thất vọng khi phát hiện chỗ ngồi của chúng tôi đều ở hàng ghế phía sau. Một số học viên đã đặt câu hỏi tại sao chúng tôi không có chỗ ngồi ở hàng ghế đầu vì chúng tôi đã đặt vé sớm. Tôi cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng rồi nhận ra đó không phải là suy nghĩ đúng đắn. Tôi đã tham gia một khóa giảng Pháp trước đó rồi, tại sao tôi phải quan tâm đến ghế trước hay ghế sau? Ngồi ở bất cứ chỗ nào có thể nghe sư phụ giảng cũng là tốt rồi. Tôi liền chọn hàng ghế cuối cùng trên tầng 2. Vào gần cuối khóa học, khi đó chúng tôi đang học bài công pháp thứ 5, tôi nhắm mắt lại. Sau đó tôi nghe thấy tiếng thì thầm. Tôi mở mắt ra và thấy sư phụ lên tầng 2 và đứng gần và mỉm cười với chúng tôi. Tôi đã rất cao hứng. Đó thực sự là một bất ngờ hạnh phúc sau khi buông bỏ chấp trước vào việc ngồi ở hàng ghế đầu. Sư phụ tổ chức các buổi giảng pháp vào buổi tối các ngày trong tuần và ban ngày các ngày nghỉ cuối tuần. Sau đó, một đồng tu đã chia sẻ trong một bài viết rằng sư phụ làm như vậy để thuận tiện cho các học viên phải đi làm ban ngày. Các nhân viên hỗ trợ cho buổi giảng pháp đã sắp xếp cho các học viên chụp ảnh cùng sư phụ vào ngày Chủ nhật trước khi buổi giảng pháp bắt đầu. Chúng tôi đã đến sớm và chờ ở sân bên ngoài khán phòng. Không lâu sau đó, sư phụ cùng các nhân viên hỗ trợ tới. Lúc đó tôi chỉ đứng cách sư phụ vài mét. Khi các học viên bắt đầu vây quanh sư phụ để chụp ảnh, tôi nghe thấy một số nhân viên hỗ trợ nói với nhau rằng sư phụ đã làm việc rất vất vả và có rất ít thời gian để nghỉ ngơi. Tôi nghĩ sư phụ sẽ rất mệt khi chụp ảnh với nhiều người như vậy. Sau đó tôi quyết định bỏ qua cơ hội chụp ảnh để tránh tạo thêm gánh nặng cho sư phụ. Lúc đó tôi còn nghĩ, có lẽ sau này trên thiên đường sẽ có thể gặp được sư phụ. Đột nhiên tôi cảm thấy có một luồng lực đẩy tôi lùi lại phía sau. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy sư phụ. Ngài đang nghe các học viên nói chuyện. Sau đó trên lớp, sư phụ giảng rằng Ngài có thể truyền công cho chúng tôi mà không cần nhìn vào chúng tôi, và năng lượng đó có thể đẩy chúng tôi lùi lại phía sau. Tôi nhận ra rằng lực đẩy tôi về phía sau lúc trước chính là công của sư phụ. Mẹ tôi cũng tham gia lớp học cùng tôi. Tôi cũng bảo mẹ không nên chụp ảnh với sư phụ. Bà đã đồng ý với tôi, nhưng trong thâm tâm bà vẫn muốn có một bức ảnh với ngài. Một ngày nọ, khi tôi đến lớp, bà hào hứng khoe với tôi rằng sư phụ đã chụp một bức ảnh với một vài người, trong đó có bà. Bà kể rằng, một lần sau buổi học, bà và một học viên khác ra phía hậu trường để xem sư phụ đã rời đi chưa. Sư phụ xuất hiện trước mặt họ và đề nghị chụp ảnh với họ. Thợ ảnh đã chụp một số bức ảnh. Vóc người cao lớn của sư phụ khiến chúng tôi nhớ đến những bức tượng Phật trong các ngôi chùa. Mẹ tôi và người học viên kia mỉm cười hạnh phúc bên cạnh sư phụ. Có thể đây là điều mà sư phụ đã giảng. Vô sở cầu, nhi tự đắc. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Sydney. 2. Gặp can nhiễu trong khi tham gia lớp học. Hàng ngày chúng tôi thuê một chiếc xe buýt đi từ Bắc Kinh đến Thiên Tân. Đã có một vài lần chiếc xe bị hỏng trên đường quay về và tài xế phải mất nhiều thời gian để sửa chữa. Mãi đến sau nửa đêm chúng tôi mới về tới nhà. Một lần khác chiếc xe phải dừng lại trên đường đến Thiên Tân, khiến chúng tôi đến lớp muộn. Một số học viên nói rằng chiếc xe buýt có vấn đề. Một số người nói rằng tài xế đáng nghi. Một số người khác nói rằng chiếc xe buýt có thể đã chở một người không nên tham gia lớp học. Tôi không biết liệu giải vấn đề này thế nào. Một ngày nọ, trong lúc sư phụ đang giảng pháp, có một tiếng la hét kỳ lạ đột nhiên vang lên. Sau đó là tiếng la khóc lớn. Sư phụ ngừng giảng và yêu cầu nhân viên hỗ trợ đưa người phụ nữ gây ồn ào đó ra ngoài. Bà ấy là người đi cùng xe với chúng tôi. Sau đó sư phụ nói với cả lớp, các học viên đến từ Bắc Kinh, tại sao xe buýt của các vị lại hỏng trên đường và khiến các vị đến muộn? Các vị nên suy nghĩ lại, đây chính là can nhiễu. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu về sự can nhiễu của tà ác. Một lần tôi thấy một bài báo ngắn chỉ trích Pháp Luân Công. Tác giả tự xưng rằng anh ấy đã tham gia lớp học của sư phụ, còn nói rằng Pháp Luân Công không phù hợp với khoa học. Liệu đây có phải là một can nhiễu đối với việc truyền pháp của sư phụ không? Tôi đã mang bài báo đến cho các nhân viên hỗ trợ và đề nghị họ không cho tác giả bài báo đó tham gia các lớp học nữa. Lời giảng của sư phụ cũng đã giúp tôi hiểu ra một vấn đề toán học mà giáo viên toán cấp 3 của chúng tôi đã dạy. Dùng một cây gậy dài khoảng 30cm, nếu mỗi ngày bạn cắt một nửa cây gậy, bạn sẽ mãi mãi không bao giờ cắt xong. Trước đây tôi không thể hiểu tại sao lại như vậy, nhưng sau bài giảng của sư phụ, tôi đã hiểu. Nhân viên đến từ Viện Vật lý và Học viện Khoa học Trung Quốc đã đến để đo công của sư phụ vào ngày cuối cùng của khóa học. Họ đã viết một lời nhắn cho sư phụ rằng thiết bị mà họ đặt trên sân khấu đã phát hiện ra tất cả các loại vật chất trong công của sư phụ. Tôi đột nhiên có cảm giác sư phụ giảng pháp cho con người trên toàn thế giới thực sự không hề dễ dàng. Phần 4. Điều kỳ diệu tại khóa giảng pháp lần thứ 2 ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Tôi đã tham dự buổi giảng pháp của sư phụ tại thính phòng của Bộ Công an ở Bắc Kinh vào tháng 5 năm 1994. Một số video quay ở đó đã được đưa vào video dạy luyện công của Pháp Luân Công. Sau đó, tôi tham dự khóa giảng pháp thứ 2 của sư phụ ở Tế Nam, bắt đầu vào ngày 21 tháng 6 năm 1994. Tôi rất vui khi được gặp lại sư phụ và nghe lại lời giảng của ngài. 1. Mùa hè nóng nực trở nên mát mẻ. Khóa giảng pháp ở Tế Nam được tổ chức tại sân vận động Hoàng Đình. Hơn 4.000 người từ khắp nơi trên cả nước đã đến tham dự. Lúc đó trời khá nóng và sân vận động lại không có máy điều hòa nhiệt độ. Tôi ngồi ở hàng dưới xa xa phía sau. Ban đầu tôi chăm chú nghe sư phụ giảng, nhưng dần dần tôi bị sao nhãng bởi tiếng quạt của mọi người và bắt đầu nghĩ. Buổi họp của người thường cũng không nên dùng quạt như vậy, huống hồ ở đây. Điều này thật sự bất kính đối với sư phụ. Sau đó sư phụ nói với mọi người rằng những người cầm quạt trên tay có thể bỏ quạt xuống. Chẳng phải nóng cũng là điều tốt hay sao, để mọi người tiêu bớt nghiệp lực. Mẹ tôi đang ngồi ở phía bên trái tôi đã dừng quạt, còn người phụ nữ ngồi bên phải tôi vẫn tiếp tục quạt. Không lâu sau, tôi thấy phía bên trái của mình mát hơn, còn phía bên phải thì vẫn nóng như vậy. Chỗ ở của chúng tôi vào ban đêm rất nóng. Một số người không thể ngủ được. Tôi có một niệm rằng sư phụ có thể làm mưa để làm dịu tiết trời oi bức ở Tế Nam được không ạ? Mặc dù thực sự suy nghĩ này là bất kính với sư phụ. Ngày hôm sau, tôi nghe thấy tiếng sấm và mưa trong suốt buổi giảng pháp. Khi chúng tôi ra khỏi sân vận động, thời tiết khá dễ chịu. Thành phố Tế Nam thực sự đã hạ nhiệt và mát mẻ cho đến cuối khóa giảng pháp. 2. Tâm hoan hỷ. Tôi rất hào hứng sau khi học Đại Pháp. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa hoàn toàn lĩnh hội được Pháp của sư phụ và chưa lý giải được làm thế nào để phù hợp với trạng thái của xã hội người thường. tôi đã từng rất chú ý đến bề ngoài của mình. Nhưng sau khi học Đại Pháp, tôi bắt đầu bắt chước một số nhân vật đạo giáo trong văn học, không quan tâm đến ngoại hình nữa. Tôi cũng bắt đầu nói về những thứ siêu thường. Các đồng nghiệp đều cảm thấy tôi đã thay đổi thành một người kỳ lạ và không thích nói chuyện với tôi nữa. Một số người thậm chí còn nói, chị nên đến chùa sống thì hơn. Tôi đã kể điều này với mấy học viên mà tôi gặp ở Tế Nam. Sau đó tôi nghe sư phụ giảng. Vì sự cao hứng của con người, nảy sinh ra tâm hoan hỷ không cần thiết, cho nên họ có biểu hiện thất thường trên hình thức trong những giao tiếp giữa người với người nơi xã hội người thường, trong hoàn cảnh xã hội người thường. Tôi nói rằng như thế là không được. Trích, bài giảng thứ 8, chuyển pháp luân. Sư phụ cũng giảng, tại các phương diện khác và quá trình tu luyện cũng phải chú ý không được sinh tâm hoan hỷ, loại tâm này rất dễ bị ma lợi dụng. Trích, bài giảng thứ 8, chuyển pháp luân. 3. Thể ngộ của tôi. Một câu hỏi thường trực trong tâm tôi là, sư phụ là ai? Sư phụ đã nói rất rõ trong bài giảng của mình. Tôi không phải là Phật Thích Ca Mâu Ni. Trích, giải đáp thắc mắc tại giảng pháp ở Quảng Châu, chuyển pháp luân pháp giải. Tôi biết một câu chuyện cổ Phật gia kể rằng, vào thời kỳ này sẽ có vị Phật Di Lặc tương lai hạ thế chuyển pháp độ nhân. Liệu sư phụ có phải là vị Phật đó không? Sau đó, từ cứu thế chủ hiện ra trong đầu tôi. Ngoài sư phụ, liệu có ai khác có thể làm được sự việc vĩ đại như thế này chăng? Một lần, trong giờ nghỉ giải lao, tôi tiến đến gần bục giảng. Tôi nghe thấy sư phụ hỏi một nhân viên hỗ trợ. Bài giảng đã ghi âm chưa? Nhân viên đó trả lời. Dạ rồi ạ. Sư phụ nói rằng sau này mọi người sẽ nghe bản ghi âm đó. Lúc đó tôi đứng rất gần sư phụ nhưng trong đầu tôi trống rỗng. Như thể tôi bị thứ gì đó ức chế. Tôi đã quên không hợp thập chào sư phụ. Tôi muốn hỏi sư phụ một số câu hỏi, nhưng lúc ấy không biết hỏi gì. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc đó là nhìn sư phụ. Sư phụ mỉm cười, sau đó rời đi. Sau khi trở về Bắc Kinh, tôi đã đi tìm bản ghi âm bài giảng của sư phụ. Sau đó, tôi có được một bản ghi âm sư phụ giảng pháp ở Tế Nam. Tôi đã rất cao hứng. Từ trong pháp, tôi minh bạch được rằng sư phụ đã ban cho chúng ta một sinh mệnh hoàn toàn mới và những điều rất trân quý. Tôi trân quý Đại Pháp và còn quý trọng Đại Pháp hơn cả mạng sống của chính mình, bởi vì Đại Pháp đã tạo ra mọi thứ, trong đó có cả tôi. Tôi sẽ không tồn tại nếu không có Đại Pháp, giống như cuộc sống không thể tồn tại nếu thiếu không khí để thở vậy. Vào cuối khóa giảng Pháp, sư phụ đã làm động tác xoay chuyển Đại Pháp Luân xung quanh cả sân vận động. Thiên mục của tôi chưa khai mở, nên tôi không thể nhìn thấy cảnh tượng thù thắng này ở các không gian khác. Nhưng tôi đã rất phấn khích và liên tục vỗ tay. Tâm tôi như đang bay lên không trung. Sư phụ thực sự đang dẫn dắt chúng ta lên cao tầng. Tôi xuất ra một niệm. Nếu có người cho tôi cả thế giới để đổi lấy pháp này, tôi cũng sẽ không đổi. Khi lớp học kết thúc, tôi có một loại cảm giác lưu luyến không muốn rời. Tôi muốn ở lại với sư phụ mãi mãi. Lúc đó tôi đã tham gia 3 khóa giảng pháp của sư phụ. Mỗi lần sư phụ đều yêu cầu chúng tôi viết tâm đắc thể hội của bản thân. Tôi đã không làm điều đó trong 2 lớp học đầu tiên. Vì tôi cảm thấy rằng tôi không có nhiều điều thú vị để chia sẻ. Sau đó tôi quyết định rằng tôi phải viết sau khi tham gia khóa giảng ở Tế Nam. Tôi bắt đầu viết về những khó khăn mà tôi đã phải chịu đựng trong thời thơ ấu. Nếu tất cả những gì tôi chịu đựng là để có thể đắc được Đại Pháp, thì tôi hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Chính sư phụ đã tẩy tịnh cho chúng ta, trao cho chúng ta pháp luân lấp lánh ánh vàng kim, và giảng pháp cho chúng ta. Sư phụ đã ban cho chúng ta một chiếc thang để lên thiên đường. Tôi cảm thấy rằng sư phụ chính là cứu thế chủ, có thể đưa mọi người thoát khỏi khổ đau. Tôi hy vọng ngày càng có nhiều người thiện tâm có thể tu luyện Đại Pháp. Lớp học ở Tế Nam là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy sư phụ. Phần 5. Tu thành một sinh mệnh vị tha. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó là Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch trên toàn quốc chống lại Pháp Luân Đại Pháp và sư phụ. Từ những trải nghiệm của gia đình chúng tôi đã sớm chán ghét Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cố của tôi là một người giàu có và là người có tín ngưỡng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tịch thu tài sản của ông sau khi lên nắm quyền vào năm 1949. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt và giam giữ cả bà nội và ông ngoại của tôi vì họ đã phục vụ cho chính phủ quốc dân đảng, chính phủ chính thức trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc cướp quyền. Một số anh em họ của cha mẹ tôi đã bị tra tấn đến chết hoặc bị đưa đến những vùng xa xôi hẻo lánh để sinh sống. Tôi cũng thấy rằng binh lính Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắn vào sinh viên và người dân trong cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Tôi chỉ muốn tránh xa khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã dẹp bỏ sự oán hận của bản thân đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giống như các học viên khác, tôi đã nói chuyện với chính quyền với tâm trong sáng của mình, cố gắng giúp họ hiểu chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp để họ có thể chấm dứt cuộc bức hại và trả lại công bằng cho Đại Pháp. Lúc đó tôi khá buồn và rất nhớ sư phụ vì đã một thời gian dài không có tin tức gì từ sư phụ. Tôi đã lo lắng cho ngài. Nơi làm việc của tôi đã cử một số người đến cố gắng thuyết phục tôi từ bỏ tu luyện Đại Pháp. Họ cho tôi xem những đoạn video mà các đại sứ quán và lãnh sự quán của nhiều quốc gia đã tố cáo Pháp Luân Đại Pháp, tạo ra ảo tưởng rằng cả thế giới đang chống lại chúng tôi. Tôi nói với họ, ngay cả khi tất cả mọi người trên thế giới ngừng tu luyện Đại Pháp, tôi sẽ vẫn tiếp tục tu luyện. Họ thấy tôi thường xuyên ra ngoài và hỏi tôi muốn gì. Tôi nói với họ rằng tôi muốn nói sự thật về Đại Pháp cho chính quyền. Họ nói rằng họ có thể giúp tôi chuyển những thông tin đó. Lúc đó tôi công tác ở một cơ quan cấp bộ. Sau đó tôi nói với họ rằng Đại Pháp đã giúp các học viên có được thân thể kiện khang và mang lại lợi ích cho đất nước. Họ thực sự đã gửi thông điệp của tôi đến một trong những nhà lãnh đạo cao nhất và gửi lại phản hồi cho tôi. Các nhà lãnh đạo cao nhất biết những gì bạn đã đề cập, nhưng Trung Quốc không cho phép một vị Phật sống tồn tại. Tôi thật ngây thơ và không nhận ra chủ tâm giết người độc ác đằng sau câu không cho phép Phật sống tồn tại. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức một cuộc triển lãm tranh lớn có tiêu đề Tôn trọng khoa học và phản đối mê tín tại Bảo tàng Quân đội ở Bắc Kinh vào tháng 3 năm 2000. Cuộc triển lãm đã công kích sư phụ và Đại Pháp. Tôi quyết định đến bảo tàng để nói cho mọi người biết sự thật. Một học viên khác nói rằng cô ấy cũng sẽ đến đó, nhưng khi đến nơi, tôi không thể tìm thấy cô ấy. Tôi nên làm gì? Tôi có tự mình đi vào trong không? Tôi tự hỏi. Tôi phải đi. Tôi tự nhủ. Sư phụ đang bị phỉ báng. Làm sao tôi có thể không làm gì khi chứng kiến điều này? Dù có núi dao hay biển lửa trước mặt, tôi cũng sẽ đi. Dù chỉ giúp giảm một chút sự phỉ báng đối với sư phụ, tôi vẫn sẽ đi. Tôi đã đi vào viện bảo tàng. Toàn bộ triển lãm tối om. Tôi không muốn nhìn thấy những lời nói dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì vậy tôi đã tìm người phụ trách. Một nhân viên xuất hiện trước mặt tôi. Tôi đi theo anh ấy đến phía bên kia của hành lang. Tôi đã thấy một nơi gọi là trung tâm chỉ huy. Tôi liền bước vào trong. Vài người đàn ông ngồi đó hút thuốc và chơi bài. Một người phụ nữ đứng bên cạnh họ. Tôi thấy chức danh phó chỉ huy trên bảng tên của cô ấy. Tôi giải thích với cô ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể mang lại sức khỏe cho mọi người và bảo tàng có thể đã tổ chức buổi triển lãm này vì thiếu hiểu biết. Thực sự Pháp Luân Đại Pháp không có hại mà chỉ mang lại lợi ích cho người dân và quốc gia. Sau đó tôi nói với họ rằng tôi đã viết một bức thư và mong họ sẽ đọc nó. Tất cả những người ở đó đều không có phản hồi sau khi tôi nói xong. ngoại trừ người phụ nữ ra hiệu cho tôi để bức thư trên bàn làm việc. Khi tôi rời đi, một hàng cảnh sát đứng trước mặt tôi. Họ có bắt tôi không? Tôi đi ngang qua họ. Tất cả đều bất động. Tôi thấy một chiếc tivi lớn chiếu cảnh sư phụ vẫy tay để chữa bệnh cho các học viên tại lớp giảng pháp. Trong cái vẫy tay ấy, biết bao kiếp người đã vơi đi bao đau khổ. Nếu cơ thể con người chúng ta là một tiểu vũ trụ, thì có bao nhiêu thứ bên trong vũ trụ và bao nhiêu vũ trụ đã được sư phụ tẩy tịnh. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dùng những lời lẽ độc ác công kích sư phụ trên TV. Đáng buồn thay, một số người gồm cả già và trẻ đã đứng trước TV để theo dõi chương trình đó. Chân thiện nhẫn là nền tảng của mọi sinh mệnh. Nếu những người vô tội đó tin vào những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì cuối cùng họ sẽ đi về đâu? Tôi không thể nhớ mình đã ra khỏi bảo tàng quân đội bằng cách nào, nhưng tôi biết rằng nếu không có sự giúp đỡ của sư phụ, tôi đã không thể thoát ra một cách dễ dàng như vậy. Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi khi tôi ngồi trên xe buýt đi về nhà. Tôi cảm nhận được sự từ bi vô hạn từ Đại Pháp, trở thành một sinh mệnh vị tha. Tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng, Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Một khi sinh mệnh biết rằng Đại Pháp Hảo, sinh mệnh của người ấy đã được cứu. Tôi đã tu luyện Đại Pháp được 28 năm. Tôi cũng bị bỏ tù trong hơn 10 năm. Tôi cảm thấy rằng mình đã khiến sư phụ thất vọng và chưa làm được tốt các việc của Đại Pháp. Vì vậy tôi đã không dám chia sẻ về kinh nghiệm tu luyện của mình. Bây giờ tôi nhận ra rằng tôi đã thay đổi từ một người ích kỷ thành một đệ tử Đại Pháp biết nghĩ cho người khác. Sự thay đổi này có được nhờ lòng từ bi vô hạn của sư phụ và ân điển to lớn mà Đại Pháp mang lại. Cuối cùng tôi đã thoát ra khỏi can nhiễu và viết bài chia sẻ này để ghi lại những cải biến mà Đại Pháp mang lại cho chúng sinh. Tôi không thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với sư phụ. Vào dịp kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng, tại đây, con nguyện hứa với sư phụ sẽ luôn tinh tấn trong tu luyện. Con xin chúc mừng sinh nhật sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.